Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Trọng Nghĩa và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 26 tháng 11, 2015. Tổng thống Pháp sang Moscow thúc đẩy hợp tác chống khủng bố. Nga chuẩn bị trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ quanh tạc cơ bị bắn rơi. Philippines phản bác quy chế hải đảo của nhiều thực thể địa lý trên Biển Đông. Tại Phi Châu, Đức Giáo Hoàng kêu gọi đoàn kết chống tệ nạn thanh niên cuồng tín theo khủng bố. Mỗi ngày một sự kiện, liên minh với Nga chống khủng bố, nhiệm vụ bất khả của Tổng thống Pháp. Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay 26 tháng 11, Tổng thống Pháp François Hollande lên đường sang Moscow để thảo luận với chủ nhân Điện Kremlin trong khuôn khổ dự án thành lập liên quân chống tổ chức nhà nước Hồi giáo sau loạt tấn công tại Paris và vụ nổ máy bay Nga trên không phận Ai Cập. Một trong những đề nghị có thể được hai bên thảo luận chi tiết là đóng cửa biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, con đường xâm nhập của các thành viên thánh chiến, trong đó có hàng ngàn công dân nước ngoài, đặc biệt là Nga và Pháp, sang Syria đầu quân cho tổ chức Hồi giáo nhà nước Daesh. Sự kiện không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga vào ngày 24 vừa qua làm cho dự án thành lập liên quân với Nga phức tạp hơn. Nhưng theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, thì Moscow ủng hộ đề nghị của Pháp đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Trong bối cảnh Nga dứt khoát khước từ đề nghị của Tây Phương loại trừ lãnh đạo Syria Bashar al-Assad trong tiến trình phản hồi hòa bình, một liên quân chống khủng bố có Nga tham gia rất khó thực hiện, theo như nhận định của Bộ Quốc phòng Pháp. Theo nguồn tin này, thì Tổng thống Hollande và Tổng thống Putin sẽ tìm cách thăm dò những đồng thuận tối thiểu về ngoại giao cũng như quân sự để có thể phối hợp hành động, nhưng không phải đơn giản. Trước khi lên đường sang Moscow hội đàm với đồng nghiệp Nga là Vladimir Putin, vào sáng nay, Tổng thống Pháp François Hollande đã tiếp đón Thủ tướng Ý Matteo Renzi tại Paris, cũng trong khuôn khổ lập liên minh hợp tác chống khủng bố Daesh, tức là tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tại Paris, Thủ tướng Ý đã cam kết một cách chung chung về một liên minh ngày càng lớn mạnh, đủ sức tiêu diệt Daesh. Tuyên bố này phù hợp với quan điểm đã được Thủ tướng Ý nêu bật vào ngày hôm qua, phải đầu tư cho an ninh nhưng đồng thời phải chú ý đến văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ, ngăn ngừa khủng bố phát triển. Theo thông tin viên RFI Alenia, Thủ tướng Ý muốn trấn an công luận Ý mà phần đông không muốn nước Ý dấn thân vào Syria.
Le mot d'ordre de Matteo Renzi, c'est luttons contre la peur. En agissant
khẩu hiệu của ông Matteo Renzi là hãy chống lại nỗi sợ hãi. Ông chủ trương hành động trên hai mặt, an ninh và văn hóa. Cho an ninh thì 650 triệu euro được dành cho quốc phòng và an ninh mạng, 50 triệu để trang bị lại phương tiện cho cảnh sát. Liên quan đến văn hóa, với tính cách là công cụ thông tin liên lạc và hội nhập xã hội, thì 500 triệu euro được dành cho việc cải thiện sinh hoạt các vùng ngoại ô, 150 triệu dành cho các hiệp hội văn hóa, 50 triệu để cấp học bổng cho những thanh niên tầng lớp nghèo nhất và 300 triệu để cấp một thẻ văn hóa trị giá 500 euro, cho số 550.000 thiếu niên sẽ được 18 tuổi vào năm tới đây. Phải nói, trong chiến dịch chống Daesh thì Ý rất dè dặt. Chính quyền không muốn sử dụng từ chiến tranh và tuyên bố chống việc tham gia oanh kích ở Syria với lý do là Syria có thể biến thành một Libya thứ hai. Cánh hữu đối lập cho là phải dành nhiều phương tiện hơn hầu kiểm soát làn sóng nhập cư và cho quân đội.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Cũng trong nỗ lực tìm hậu thuẫn chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, Tổng thống Pháp đã tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày hôm qua tại Paris và đã được đồng minh Đức ủng hộ mạnh mẽ. Khác với Thủ tướng Ý, bà Merkel thông báo Đức sẽ gửi thêm quân đến Mali ở Phi Châu để cho Pháp có thể đưa lực lượng của mình đến nơi khác.
Trong cuộc tiếp xúc, Tổng thống Pháp nhấn mạnh, tôi mong muốn Đức dấn thân nhiều hơn nữa, và các bộ trưởng quốc phòng của Liên hiệp châu Âu cũng phải dấn thân tích cực hơn. Đáp lại, Thủ tướng Đức hứa sẽ hành động nhanh chóng. Như thế, Đức sẵn sàng gửi đến 650 lính đến Mali hỗ trợ cho lực lượng quốc tế MINUSMA và Pháp để Paris nhẹ gánh và có thể dùng sức ở những trận tuyến khác như tại Syria. Lực lượng quốc tế MINUSMA dưới trướng của Liên Hiệp Quốc ở Mali được triển khai từ tháng 3 năm 2013, bao gồm 10.000 quân từ 50 quốc gia, Đến nay thì Quốc hội Đức dự kiến gửi 150 lính Đức, nhưng trước mắt chỉ có 10 người hiện diện tại chỗ. Quân số hơn 600 lính nói trên sẽ được thông qua vào đầu năm tới. Theo nguồn tin Bộ Quốc phòng Pháp, phía Đức sẽ hỗ trợ về thông tin tình báo và hậu cần. Pháp như thế có thể giảm nhẹ số quân.
Trong khi đó, thì Nga chuẩn bị trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ máy bay oanh tạc bị bắn rơi. Thủ tướng Medvedev đã chỉ thị cho chính phủ trong 2 ngày phải hoàn tất kế hoạch. Đầu tiên hết, Bộ Nông nghiệp Nga vào ngày hôm nay thông báo quyết định tăng cường các biện pháp kiểm tra đối với nông phẩm nhập cảng từ Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng không phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh. Đây là động thái được cho là nhằm trừng phạt Ankara sau vụ oanh tạc cơ bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. Moscow cho rằng Ankara đứng về phía thành phần khủng bố Daesh. Tuy nhiên, tuy không chính thức kêu gọi tẩy chay, nhưng ngoài việc gia tăng kiểm soát trên hàng nhập khẩu, Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov còn khuyến cáo người Nga không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc các hãng du lịch Nga hủy bỏ chương trình đi đến quốc gia này. Thông tin viên RFI Muriel Pompon từ Moscow tường thuật.
Plus de 4 millions de touristes russes fréquentent chaque année les plages de Turquie.
Hàng năm có hơn 4 triệu du khách Nga đến các bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng chính quyền Nga khuyến cáo người dân là không nên đến đấy nữa vì họ sẽ gặp nguy hiểm, an ninh không được bảo đảm. Ngay cả những đội bóng đá cũng được khuyên như vậy. Trong mùa đông, các đội bóng Nga thường qua tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Câu lạc bộ Rostov cho biết là sẽ tìm một quốc gia khác. Trên mạng, nhiều người Nga cho biết là sẽ tẩy chay Thổ Nhĩ Kỳ. Một cố vấn của Thủ tướng Nga đã công khai giải thích, xin trích, mua hàng Thổ Nhĩ Kỳ là ủng hộ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Cho đến giờ thì Nga nhập rất nhiều hoa quả từ Thổ Nhĩ Kỳ và lao động thổ hiện diện đông đảo trong ngành xây dựng ở Nga. Đối với Ngoại trưởng Lavrov, vấn đề không phải là làm khó dễ các công ty Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang cùng làm việc với nhau, nhưng cần phải có phản ứng. Hải quan đã bắt đầu gia tăng kiểm soát hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ. Thịt gia cầm của nhiều công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cho là không thể tiêu thụ được. Lãnh đạo vùng Crimea thông báo đình chỉ các tuyến phà đi qua Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc mà vùng này gặp nhiều khó khăn từ khi sáp nhập vào Nga và trong trạng thái gần như cô lập.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Manila phản bác quy chế đảo của nhiều thực thể địa lý tại Biển Đông. Ngày hôm qua, trong ngày điều trần thứ hai trước tòa án trọng tài thường trực tại La Hay, đại diện của Philippines đã lần lượt bác bỏ quy chế hải đảo mà Trung Quốc áp dụng cho các thực thể địa lý mà Bắc Kinh đã chiếm đóng và bồi đắp tại Biển Đông.
Trước tòa, giáo sư luật quốc tế Philip Sands thuộc Đại học University College London xác định rằng các thực thể như vành khăn, Subi, Kenan, Gaven và cả cỏ mây hiện do Philippines kiểm soát đều là bãi cạn lúc chìm lúc nổi. Căn cứ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, các thực thể này không được hưởng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa. Luật gia quốc tế Lawrence Martin trong phái đoàn Philippines cũng lập luận rằng trong bản tiếng Hoa, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, Điều 121 có nói rõ là các thực thể thuộc diện đá không thể được hưởng các quyền về lãnh hải, cho dù Trung Quốc đã cho xây dựng công trình trên các thực thể đó. Các hành động cản trở sinh hoạt bình thường của ngư dân trên biển trong khu vực tranh chấp và hủy hoại môi trường tự nhiên do Trung Quốc tiến hành cũng bị phái đoàn Philippines đả kích. Giáo sư Sands dẫn ra ví dụ về các vụ công ty tư nhân bị Trung Quốc ngăn cản, không cho thăm dò dầu khí trong vùng, cũng như các vụ ngư dân Philippines ở khu vực bãi cạn Scarborough bị lực lượng tuần duyên Trung Quốc sách nhiễu. Phía Philippines cũng cho rằng các hoạt động nạo vét của Trung Quốc tại Biển Đông đang gây tổn hại cho môi trường. Một đoạn video minh họa đã được trình chiếu trước tòa cho thấy rõ là đáy biển bị hủy hoại ra sao khi bị một tàu quốc nạo vét để hút cát chuyển đi nơi khác. Tàu quốc là loại công cụ được Trung Quốc sử dụng trong hoạt động xây dựng gần đây tại Trường Sa. Vào lúc tòa án La Hay xem xét đơn Philippines kiện Bắc Kinh, Anh Quốc đột nhiên lên tiếng xin làm quan sát viên. Theo nhật báo The Guardian số ra ngày hôm qua, thì Bộ Ngoại giao Anh vào ngày 23 tháng 11 đã chính thức đề nghị được tham gia vụ Philippines kiện các đòi hỏi lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông với tư cách, xin trích, quan sát viên trung lập. Theo giải thích của London, mặc dù Anh không có lợi ích lãnh thổ gì ở vùng biển này, nhưng việc đề nghị được tham gia phiên tòa là một hành động thông thường trong các vụ kiện tụng liên quan đến hàng hải quốc tế. Thế nhưng, thời điểm mà Anh Quốc đưa ra đề nghị này ngay lập tức đã làm dấy lên những nghi ngờ là có thể Bắc Kinh đã kêu gọi London tham gia nhiều hơn vào hồ sơ Biển Đông. Theo bình luận của báo The Guardian, động thái của Bộ Ngoại giao Anh Quốc làm cho Philippines ngạc nhiên và làm xuất hiện giả thuyết là London phối hợp hành động với Bắc Kinh trong hồ sơ Biển Đông sau chuyến thăm Anh Quốc vào tháng trước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Tư lệnh lực lượng Mỹ vùng Thái Bình Dương vừa đồng ý tiếp tục các cuộc tập trận hỗn hợp song phương, và nhất là phát huy các cuộc tập trận ở Biển Đông với các nước Đông Nam Á, giúp cho các nước nhỏ này tăng cường năng lực trên biển.
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, thỏa thuận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Jen Nakatani và Đô đốc Mỹ Harry Harris vào hôm 24 tháng 11 vừa qua nhằm chứng minh quan hệ chặt chẽ giữa hai đồng minh sau khi Tokyo thông qua luật mới về an ninh và quốc phòng và nhằm đối phó với Trung Quốc đang ngày càng quyết đoán trên biển. Một quan chức Nhật Bản tiết lộ rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đã tuyên bố ủng hộ chiến dịch tuần tra vào tháng trước của chiến hạm Mỹ USS Lassen bên trong vùng 12 hải lý chung quanh một hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa. Đối với ông Nakatani, Mỹ đi đầu trong các nỗ lực của quốc tế nhằm đảm bảo hòa bình và quyền tự do đi lại trên biển. Cũng theo nguồn tin nói trên, hai ông Nakatani và Harris đã đồng ý đẩy mạnh các cuộc tập trận song phương Mỹ-Nhật cũng như các cuộc tập trận ba bên cùng với Úc. Ngoài ra, Washington và Tokyo cũng nhất trí đẩy mạnh các cuộc tập trận chung với các nước Đông Nam Á. Mặc dù không trực tiếp tham gia vào tranh chấp Biển Đông, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã kêu gọi duy trì quyền tự do hàng hải và chỉ trích bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông. Nhưng đó là điều Trung Quốc đã và đang làm với việc xây dựng đảo nhân tạo tại vùng Trường Sa.
Ngược lên Bắc Á, đại diện của Seoul và Bình Nhưỡng họp bất thường. Trong cuộc họp hiếm hoi giữa viên chức Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên diễn ra sáng nay 26 tháng 11 tại bàn môn điếm, mục tiêu là tái lập đối thoại cấp cao liên triều mà cho đến nay hai bên luôn tránh né. Đây là cuộc họp liên chính phủ đầu tiên kể từ tháng 8 vừa qua khi hai bên tìm cách giảm tình trạng căng thẳng leo thang đáng ngại.
Theo hãng tin Pháp AFP, cuộc họp kết thúc với một thỏa thuận chung. Theo đó, hai bên sẽ nối lại đối thoại cấp cao, nhưng thời điểm thì chưa đưa ra. Đối thoại giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên thường đều được hoan nghênh vì điều đó được xem như là một bước tiến đúng hướng, cho dù những gì xảy ra trước đây không tạo nhiều hy vọng là sẽ có kết quả tốt. Năm 2013 cũng có thỏa thuận đối thoại cấp cao, nhưng một ngày trước khi sự kiện diễn ra thì Bình Nhưỡng đã quyết định hủy bỏ cuộc gặp, đánh giá là đại diện phía Hàn Quốc không có cấp bậc xứng đáng. Seoul chỉ cử một thứ trưởng làm trưởng đoàn. Theo giới quan sát, thì cuộc họp hôm nay ở bàn môn điếm cố tránh tái lập thất bại trên bằng cách đặt ra một lịch trình làm việc, nêu rõ nghi thức và chức vụ những ai tham gia cuộc họp. Một trong những chủ đề nằm trong lịch trình làm việc nếu cuộc họp diễn ra là vấn đề các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán mà Seoul muốn thường xuyên hơn. Phía Bình Nhưỡng thì muốn Seoul tái lập các chuyến du lịch ở núi Kim Cương, bị đình chỉ từ năm 2008 sau cái chết của một nữ du khách Hàn Quốc bị lính Bắc Triều Tiên bắn chết.
Trong lĩnh vực nhân quyền tại Trung Quốc, Bắc Kinh đã giảm án nhà báo Cao Du xuống 5 năm tù nhưng cho bà tại ngoại.
AFP hôm nay đã dẫn lời luật sư của nhà báo Cao Du cho biết là sau khi đệ đơn kháng cáo, án của bà từ 7 năm tù đã được giảm xuống còn 5 năm. Theo hãng tin Pháp, hàng chục cảnh sát vẫn chặn lối vào Tòa án Nhân dân Bắc Kinh, không cho nhà báo, nhà ngoại giao nước ngoài và người ủng hộ bà Cao Du đến gần. Trả lời AFP, luật sư biện hộ cho bà Cao Du nhận định, xin trích: chúng tôi đều nghĩ là bà không có tội tình gì cả, bản án nhẹ hơn cũng là đỡ hơn. Bà Cao Du bị bắt giam và bị kết tội tiết lộ bí mật quốc gia cho người nước ngoài. Nước ngoài đây lại là một phương tiện truyền thông Hồng Kông. bà Cao Du bị quy tội phát tán tài liệu lưu hành nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị bắt vào tháng 4 năm 2014. Theo luật sư của nhà báo, năm nay đã 71 tuổi, sức khỏe của bà Cao Du không mấy tốt từ khi bị giam cầm. Bà bị bệnh tim và do đó có hy vọng bà được tự do vì lý do sức khỏe. Và đúng như vậy, theo hãng tin Mỹ AP, bà Cao Du đã được trả tự do vào hôm nay, được cho tại ngoại với lý do sức khỏe yếu kém.
Tại châu Phi, Đức Giáo Hoàng lên án tệ nạn thanh niên theo khủng bố. Trong thánh lễ đầu tiên tại thủ đô Nairobi của Kenya, chặn đầu chuyến tông du đầy bất trắc của giáo chủ Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, Đức Giáo hoàng Francisco cực lực lên án xu hướng khinh thường phụ nữ, nhân danh tôn giáo để sát hại người và tình trạng nghèo khó tuyệt vọng, cội nguồn của khủng bố và bạo lực. Ngày hôm nay, trước 1 triệu người tham dự thánh lễ ở thủ đô Kenya, Đức Giáo hoàng đã dành thông điệp đầu tiên trong chuyến tông du châu Phi, bênh vực thành phần dân chúng bị bạc đãi. 2 tuần sau loạt khủng bố ở Paris và hàng loạt vụ khủng bố ở châu Phi, ngài lên án một cách mạnh mẽ thành phần thanh niên, cuồng tín, nhân danh Chúa Trời thi hành những tội ác mang rợ, gieo rắc sợ hãi và chia rẽ trong xã hội. Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi cộng đồng Công giáo, Tin lành và Hồi giáo hãy đoàn kết chống lại tệ nạn này. Giáo chủ Tòa Thánh La Mã cũng lên án hành động phá thai mà ngài gọi là thái độ ngạo mạn của đàn ông, khinh thường và gây khổ đau cho phụ nữ. Cũng tại thủ đô Kenya, quốc gia bị tham nhũng đục khoét từ trên xuống dưới, Đức Giáo hoàng kêu gọi chính phủ hãy điều hành đất nước một cách thanh liêm và minh bạch. Theo chương trình, Đức Giáo hoàng sẽ lần lượt đến Kenya, Uganda và Trung Phi. An ninh Pháp khuyến cáo Đức Giáo hoàng nên tránh Trung Phi, nơi xung khắc giữa hai cộng đồng Công giáo và Hồi giáo chưa yên. Tuy nhiên, Giáo chủ Giáo hội Hoàng Vũ với tính kiên quyết không thay đổi hành trình.
Mỗi ngày một sự kiện.
Liên minh với Nga chống khủng bố, nhiệm vụ bất khả của Tổng thống Pháp, đó là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Sau khi gặp gỡ các lãnh đạo Tây phương Anh, Mỹ, Đức, Ý, Tổng thống Pháp François Hollande tiếp tục cuộc vận động ngoại giao việt dã sang Nga hội kiến với Tổng thống Putin vào ngày thứ Năm 26 tháng 11. Tuy nhiên, tham vọng thành lập một liên quân chống khủng bố Hồi giáo bị giảm đi rất nhiều. Để có thể đánh bại kẻ thù chung là tổ chức Daesh, các cường quốc phải hợp tác thành lập một liên quân rộng lớn. Đó là tuyên bố của Tổng thống Pháp François Hollande ngay sau loạt khủng bố tại Paris và của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi nhìn nhận chiếc máy bay dân dụng A-321 bị khủng bố đặt bom rơi trên sa mạc Sinai, Ai Cập hồi cuối tháng 10. Mặc dù xảy ra vụ việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiếc oanh tạc cơ tối tân của Nga Sukhoi-24, Moscow vào sáng hôm nay, vài giờ trước khi đón Tổng thống Pháp, vẫn cho biết sẵn sàng tham gia một bộ tham mưu chung để hoạch định kế hoạch oanh kích Daesh. Tuy nhiên, cho dù Nga liên tục thỏa thiện chí, ý định thành lập liên quân khó có thể trở thành hiện thực vì nhiều lý do. Theo Bộ Quốc phòng Pháp, để thành lập một liên quân thì phải có cùng một mục tiêu. Nói trắng ra là Nga phải cam kết ngưng oanh kích các lực lượng đối lập Syria do Tây Phương hỗ trợ, chống nhà độc tài Bashar al-Assad. Bởi vì từ 50% đến 60% bom đạn của Nga trút xuống các đơn vị của quân đội Syria tự do, thay vì đánh vào Daesh hay mặt trận Jabhat al-Nusra của Al-Qaeda. Lý do thứ hai là số phận lãnh đạo Syria Bashar al-Assad cũng như chế độ chính trị tại Syria tương lai. Paris lập luận không thể phát triển phong trào chống thánh chiến mà không tính trước tương lai chính trị thời hậu Bashar al-Assad. Vấn đề này có lẽ nằm trong chương trình thảo luận Hollande-Putin trong ngày hôm nay. Một viên chức của Bộ Quốc phòng Pháp khẳng định không ai đặt lại vấn đề quyền lợi của Nga tại Syria. Tuy nhiên, còn một vấn đề nữa là khả năng quân sự của Nga có giới hạn. Một chuyên gia quốc phòng Pháp được RFI đặt câu hỏi cho rằng khả năng quân đội Nga thật ra có giới hạn, tuy đã nỗ lực hết mức, nhưng kết quả can thiệp của Nga tại Syria đã không mang lại kết quả mong muốn. Trong khu vực Địa Trung Hải, Hải quân Pháp cần phải làm mọi cách để tránh va chạm ngoài ý muốn với Hải quân Nga. Hai bên cần trao đổi thông tin về vị trí của các chiến hạm. Tuy nhiên, từ trao đổi thông tin cho đến chọn lựa mục tiêu để cùng oanh kích, con đường còn rất xa. Ẩn số hiện nay là Tổng thống Putin sẵn sàng tiến đến đâu sau khi đã tỏ một số thái độ thiện chí như là bỏ phiếu thuận, nghị quyết cho Pháp đề nghị tại Hội đồng Bảo an, cho phép sử dụng mọi biện pháp để diệt trừ khủng bố. Về phần Paris, chính phủ Pháp dứt khoát không nhượng bộ những hình thức mặc cả bắt chẹt về tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Syria, nhưng Paris cũng biết là Nga rất cứng rắn. Trong tuyên bố chung công bố tại Tehran ngày 23 tháng 11, Tổng thống Putin và giáo chủ Iran Khamenei khẳng định chống can thiệp từ bên ngoài buộc lãnh đạo Syria ra đi. Về phần Hoa Kỳ, trong cuộc hội kiến với lãnh đạo Pháp tại Nhà Trắng ngày 24, Tổng thống Obama khẳng định không thể hợp tác với Nga trên hồ sơ Syria ngày nào Moscow chưa thay đổi chiến lược. Số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad mà Nga ủng hộ triệt để, cũng như chiến lược oanh kích, tập trung vào các lực lượng Syria nổi dậy do Tây Phương hậu thuẫn, là chướng ngại lớn nhất cản trở ý định thành lập liên minh với Nga. Làm cách nào để thu ngắn hai lập trường dị biệt này giữa Washington và Moscow? Tuần lễ vận động ngoại giao việt giả của Tổng thống Pháp là một nhiệm vụ bất khả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm, hiểm họa tuyên truyền Daesh và phản ứng tại Pháp, Trọng Thành thực hiện với phần nhận định của một số chuyên gia và nhà báo. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần thời sự bổ sung, lịch sử Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu.
Vào ngày 30 tháng 11 tới đây, Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu COP21 sẽ khai mạc tại Le Bourget, ngoại ô phía bắc Paris. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về lịch sử của hội nghị này và xem hội nghị COP21 sẽ diễn ra như thế nào. Trước hết, COP là chữ viết tắt của Conference of Parties, tức là hội nghị giữa các bên. Các bên ở đây là các quốc gia tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu CCNUCC. Từ năm 1995 cho đến nay, đại diện của các quốc gia này vẫn họp lại mỗi năm, và hội nghị năm nay là hội nghị lần thứ 21, cho nên mới được gọi tắt là COP21. Thực ra thì hội nghị thế giới về khí hậu đầu tiên đã diễn ra vào năm 1979 tại Geneva, Thụy Sĩ. Và năm đó, một chương trình nghiên cứu khí hậu thế giới đã được khởi động dưới trách nhiệm của Tổ chức Khí tượng Thế giới OMM, Chương trình Liên Hợp Quốc về Môi trường PNUE và Hội đồng Quốc tế các Liên hiệp Khoa học CEUS. Đến năm 1988, nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu GIEC đã được hai cơ quan OMM và PNUE thành lập với nhiệm vụ đánh giá theo định kỳ hiện trạng những kiến thức của nhân loại về biến đổi khí hậu. Trong bản báo cáo đầu tiên vào năm 1990, nhóm GIEC đã nhìn nhận trách nhiệm của con người trong việc làm cho bầu khí quyển trái đất nóng lên. Dựa trên báo cáo này mà người ta đã soạn ra Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu CCNUCC. Hội nghị thượng đỉnh trái đất ở Rio de Janeiro năm 1992 có thể nói là một bước có tính chất quyết định trong các cuộc thương thuyết quốc tế về khí hậu với việc ký kết hiệp định CCNUCC. Công ước này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 3 1994 đã được 195 quốc gia phê chuẩn cùng với Liên hiệp châu Âu. Mục tiêu của công ước là giữ lượng khí thải gây hiệu ứng lồng kính ở mức ổn định để không làm đảo lộn một cách nguy hiểm hệ thống khí hậu của trái đất. Nhưng đến năm 1997, Nghị định thư Kyoto lần đầu tiên mới ấn định cụ thể các chỉ tiêu cho những nước phát triển về giảm khí thải gây hiệu ứng lồng kính. Có hiệu lực từ năm 2005, Nghị định thư Kyoto có giá trị cho thời kỳ 2008-2012. Vào năm 2007, kế hoạch Bali đã đề ra lịch trình thương thuyết nhằm đạt đến một thỏa thuận tiếp nối Nghị định thư Kyoto mà như đã nói ở trên sẽ hết hạn vào năm 2012. Thỏa thuận này trên nguyên tắc phải được thông qua trễ nhất là vào tháng 12-2009.
Hội nghị COP15 ở Copenhagen, Đan Mạch năm 2009 đã thất bại, không đạt được thỏa thuận mới nào. Tuy vậy, hội nghị này đã thông qua được mục tiêu chung là giữ mức tăng nhiệt độ không quá 2 độ C. Các nước phát triển lúc ấy cũng đã cam kết từ đây đến năm 2020 sẽ huy động tổng cộng 100 tỷ đô la mỗi năm để giúp các nước nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu. Sau đó, hội nghị Cancun ở Mexico năm 2010 đã cụ thể hóa mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ ở 2 độ C với việc thành lập các định chế như Quỹ Xanh về Khí hậu. Chính hội nghị Durban ở Nam Phi năm 2011 đã đề ra mục tiêu là đến năm 2015, tất cả các bên tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về khí hậu phải thông qua một thỏa thuận sẽ được thực hiện kể từ năm 2020. Để tạm thời thay thế cho Nghị định thư Kyoto, hội nghị Doha, Qatar đã thông qua cam kết của nhiều nước công nghiệp cho thời kỳ thứ hai thực hiện nghị định thư này năm 2013-2020. hai hội nghị Warsawa ở Ba Lan năm 2013 và Lima ở Peru năm 2014 đã đạt được những bước cần thiết để chuẩn bị cho hội nghị COP21 ở Paris. Trong một năm qua, đại diện của 195 quốc gia ký kết công ước CCNUCC đã thường xuyên họp lại để cố đạt được một văn bản sẽ được thông qua ở thủ đô Pháp. Ngay trước hội nghị này, hơn 60 bộ trưởng từ khắp thế giới đã đến Paris theo lời mời của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius để họp trù bị cho COP21 trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 vừa qua, đã vượt qua thêm được một chặng quan trọng cho hội nghị tuần tới.
Về mặt chính thức thì hội nghị COP21 chỉ khai mạc vào ngày thứ Hai, 30 tháng 11, nhưng trên thực tế hội nghị này sẽ bắt đầu ngay từ ngày Chủ nhật 29 tháng 11 vào lúc 17 giờ, tức là sớm hơn 24 tiếng đồng hồ, theo tin của tờ Le Monde. Cụ thể, các thành viên của nhóm gọi tắt là ADP, tức là nhóm cương lĩnh Durban cho một hành động tăng cường, sẽ họp lại ngay từ chiều Chủ nhật. Nhóm làm việc này đã được Hội nghị Khí hậu Durban 2011 ủy nhiệm việc thương thuyết để làm sao đến năm 2015 đạt được một thỏa thuận toàn cầu hạn chế mức tăng nhiệt độ ở 2 độ C. Họp ngay từ ngày Chủ nhật, như vậy là vào ngày khai mạc các nhà thương thuyết có thể bắt tay vào việc ngay, chứ không chờ hết các bài phát biểu của các vị lãnh đạo thay phiên nhau lên diễn đàn suốt cả ngày. Bắt đầu trước một ngày, như vậy là các nhà thương thuyết có thể tận dụng khoảng thời gian ít ỏi của hội nghị, mà trên nguyên tắc phải kết thúc ngày 11 tháng 12 để đúc kết kịp thời bản dự thảo hiệp định cho COP21. Các nhà thương thuyết càng có nhiều thời gian thì khả năng thành công càng cao. Thật ra thì đại biểu của 195 quốc gia đã có mặt ở Paris ngay từ nhiều ngày qua và từ trụ sở tổ chức UNESCO, họ thường xuyên liên lạc với nhau để trao đổi về các điểm chủ chốt của hiệp định. Vào thứ Bảy tuần này, 28 tháng 11, cũng tại UNESCO, các trưởng phái đoàn sẽ họp không chính thức với sự hiện diện của Ngoại trưởng Laurent Fabius, Chủ tịch Hội nghị COP21. Có thể nói là 6 năm sau, các nhà thương thuyết về khí hậu vẫn còn bị ám ảnh bởi thất bại ê chề của Hội nghị Copenhagen 2009. Họ hy vọng là thế giới đã biết rút ra bài học cần thiết để Hội nghị Paris 2015 thành công.
Hội nghị COP21 có cơ may thành công là bởi vì, so với thời điểm năm 2009, thế giới nay đã hiểu ra tính chất cấp thiết của việc chống biến đổi khí hậu. Nếu như vào năm 2009, hai quốc gia phát nhiều khí thải CO2 nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc đối đầu với nhau, thì nay hai cường quốc này đã bắt tay nhau chống biến đổi khí hậu. Cũng khác với hội nghị Copenhagen, các lãnh đạo 147 quốc gia đến Paris ngay từ ngày đầu tiên để thúc đẩy cuộc thương thuyết, chứ không đợi đến những ngày cuối mới tới hội nghị. Và cũng khác với hội nghị Copenhagen, từ mấy tháng trước, hội nghị Paris, các nước trên thế giới đã loan báo cụ thể những đóng góp của từng nước về giảm lượng khí thải gây hiệu ứng lồng kính. Tổng cộng đã có đến 178 quốc gia công bố mức đóng góp của họ, cho dù những nỗ lực này chưa đủ để hạn chế mức tăng nhiệt độ ở 2 độ C. Tuy vậy, khả năng thất bại của COP21 không phải là không có. Làm thế nào đạt được đồng thuận cả thế giới về những mục tiêu chung? Làm thế nào kiểm tra việc thực hiện các cam kết của các nước? Làm sao giải quyết được vấn đề chia sẻ trách nhiệm giữa các nước công nghiệp phát triển, các nước đang nổi lên và các nước đang phát triển?
Thành công của Hội nghị Paris càng mang tính chất sống còn đối với thế giới vì vừa có thêm bằng chứng cho thấy là khí hậu trái đất tiếp tục nóng lên. Theo một báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2015 có thể sẽ là năm nóng nhất được ghi nhận từ trước đến nay, với mức tăng nhiệt độ trung bình trên bề mặt trái đất có thể vượt ngưỡng biểu tượng 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trong bản báo cáo được công bố ngày 25 tháng 11, tổ chức OMM cũng cho biết là thời kỳ 2011-2015 đã là thời kỳ 5 năm nóng nhất được ghi nhận từ trước đến nay, với nhiều thiên tai nghiêm trọng, đặc biệt là các đợt nóng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Lượng khí thải gây hiệu ứng lồng kính trong thời gian đó cũng đã phá kỷ lục. Đối với Tổng thư ký tổ chức OMM, Michel Jarrot, đây là một tin buồn cho hành tinh của chúng ta. Theo ông Jaro, hoàn toàn có thể hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng lồng kính, nguyên nhân làm biến đổi khí hậu. Ông khẳng định, chúng ta có đủ kiến thức và công cụ cần thiết để hành động, chúng ta có sự chọn lựa, nhưng những thế hệ tương lai thì sẽ không được như thế. Tổng thư ký tổ chức OMM đặc biệt nhấn mạnh đến hiện tượng El Niño, dòng nước nóng của vùng Thái Bình Dương đang ngày càng lớn mạnh. Hiện tượng này ảnh hưởng đến khí tượng của nhiều vùng trên thế giới. Đó là lý do tại sao tháng 10 vừa qua đã có một đợt nóng bất thường. Theo lời ông Jaro, hiện tượng El Niño sẽ tiếp tục hâm nóng trái đất trong năm 2016.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Pháp sang Moscow thúc đẩy hợp tác chống khủng bố. Nga chuẩn bị trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ oanh tạc cơ bị bắn rơi. Philippines phản bác quy chế hải đảo của nhiều thực thể địa lý trên Biển Đông. Tại Phi Châu, Đức Giáo Hoàng kêu gọi đoàn kết chống tệ nạn thanh niên cuồng tín theo khủng bố. Mỗi ngày một sự kiện, liên minh với Nga chống khủng bố, nhiệm vụ bất khả của Tổng thống Pháp. Để mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi bước sang tạp chí tiêu điểm thời sự, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, vụ khủng bố thảm khốc tại Paris cách đây 2 tuần vẫn còn ám ảnh các báo Pháp số ra ngày hôm nay. Sau đợt tòa soạn báo trào phúng Charlie bị tấn công hồi đầu năm nay và bất chấp các báo động trong những tháng gần đây, các cơ quan tình báo Pháp đã bất lực trong việc giám sát những tên khủng bố ngày 13 tháng 11 vừa qua. Libération trên trang nhất bức xúc đặt câu hỏi, tình báo 2 chấm, vì sao chúng ta để lọt lưới chúng? Tờ báo dành ra 4 trang để điểm ra những mắt lưới thủng của ngành tình báo Pháp mà theo Nhật báo có đến tổng cộng 5 lỗ thủng. Thứ nhất là ngay trên thực địa, đó là những mắt lưới thủng. Đây chính là hệ quả của việc sáp nhập hai cơ quan giám sát, Nhà an ninh quốc gia, viết tắt là DST, và Tổng cục tình báo RG để thành lập Tổng nhà phản gián, viết tắt là DCRI vào năm 2008. Cựu Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là ông Nicolas Sarkozy muốn chấm dứt sự trùng lập và thiết lập một hệ thống theo dõi FBI theo kiểu Pháp. Hệ quả là sự sáp nhập đó đã làm tan rã những mắt lưới do RG, tức Tổng cục Tình báo, thiết lập từ nhiều năm qua.
Một chuyên gia phân tích lấy làm tiếc rằng Tổng cục Tình báo đã có nhiều mối liên hệ với dân chúng. Họ đối thoại với nhiều nguồn khác nhau, các giáo sĩ, các chủ doanh nghiệp, nhân viên trợ giúp xã hội, láng giềng, và họ có thể nói chi tiết đôi khi từng con phố một, từng tòa nhà một nếu như có những vấn đề tồn tại. Còn theo đánh giá của một cựu nhân viên tình báo khác, phá vỡ RG, Tổng cục Tình báo, là một sai lầm chiến lược. Cả một thế hệ khủng bố tiềm tàng đã bị thất lạc, hồ sơ theo dõi bị hủy, các nhóm cảnh sát làm việc chặt chẽ cũng bị phân tán, và ngày nay chúng ta đã trả giá quá đắt cho sự việc đó.
Cánh tay thì cục mà tầm với lại quá cao. Tầm mức các đối tượng theo dõi gần như vô số kể, một nguồn tin chính phủ buộc phải thốt lên là xinh trích. Ngày nay chúng ta không chỉ phải để mắt đến những tên trộm cướp cực đoan hóa, mà còn phải chú ý đến cả những tên điên có khả năng tấn công một căn cứ hải quân bằng dao, những cựu chiến binh thánh chiến khắc xuất khắc nhập, những kẻ vừa ra tù, các em thiếu niên bị cô lập và có thể từ giờ còn phải theo dõi cả người tị nạn nữa. Thật tình mà nói, điều đó đã vượt quá sức của một tổng nha phản gián duy nhất. Trong bối cảnh đó, hệ thống theo dõi của Pháp vẫn còn quá mang đậm một nền văn hóa được kiến tạo từ thời chiến tranh lạnh. Đó chính là lỗ hổng thứ hai của ngành tình báo Pháp. Tiền thân của tổng nha phản gián DGSI là DST chỉ chuyên chống gián điệp chứ không phải là chống khủng bố. Bởi vì giữa hai hình thức này có một sự khác biệt rất rõ nét. Phản gián thì đòi hỏi nhiều thời gian, xử lý thông tin kiên nhẫn và có một văn hóa bí mật. Trong khi đó, chống khủng bố lại đòi hỏi xử lý nhanh và chia sẻ thông tin. DGSI của Pháp từ hơn 30 năm nay được nuôi dưỡng theo kiểu chiến tranh lạnh và bị ám ảnh bởi hình mẫu gián điệp Nga hay Iran.
Tiếp đến, Libération chỉ ra lỗ hổng thứ ba đến từ cái bẫy của công nghệ hóa tất. Cũng trong năm 2008, như thời Tổng thống Sarkozy, Pháp quyết định tiến hành cuộc đua công nghệ. Sách trắng quốc phòng trong năm đó đã tăng ngân sách cho đầu tư công nghệ, trong ngân sách hàng năm cho các cơ quan tình báo. Thế nhưng việc giám sát hàng loạt các dữ liệu giao tiếp đang dần dần thay thế cho việc thu thập thông tin từ nguồn nhân lực đã tỏ ra kém hiệu quả.
Về điểm này, ông Claude Monique, cựu nhân viên Tổng cục Tình báo DGSE, có giải thích với Nhật báo như sau, xin trích: xin ngân sách cho một chiếc siêu máy tính còn dễ hơn là cho người làm tại địa bàn. Nhưng ông Monique cũng không quên nhấn mạnh là ngành tình báo đầu tiên hết là chuyện con người, còn kỹ thuật chỉ là công cụ hỗ trợ, nhất là khi phải đối phó với những tên khủng bố không sử dụng các phương tiện giao tiếp điện tử, như trường hợp của Osama Bin Laden là một ví dụ điển hình. Quá dựa vào công nghệ nhưng lại thiếu hẳn khả năng phân tích là lỗ hổng thứ tư. Ngành tình báo Pháp hiện đang thiếu các chuyên gia có thể diễn giải và phân tích triển vọng các thông tin thu thập được. Một lỗ hổng thường xuyên bị chỉ trích, họ cứ lẫn lộn giữa thu thập và phân tích. Một cựu nhân viên an ninh cho biết, xin trích, Tổng cục Tình báo từng là một bộ phận rất tinh thông kỹ thuật phân tích, giờ lại trở thành một cơ quan kỹ thuật nhưng có một năng lực phân tích kém cỏi. Trong khi đó, họ rất cần chuyên gia phân tích để hỗ trợ lẫn nhau. Lỗ hổng cuối cùng Nhật báo điểm ra chính là châu Âu, sự hổ tương tối thiểu. Các nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu đề ra rất nhiều biện pháp hợp tác nhưng vẫn còn xa mới thực hiện được. Mặc dù là Liên hiệp châu Âu có cả Europol đóng trụ sở tại La Hay, nhưng Liberation cho rằng vẫn còn xa mới thành lập được một FBI của châu Âu. Bởi vì tình báo, cảnh sát, tư pháp và quốc phòng vẫn còn là chuyện nội bộ của từng nước thành viên. Cho đến giờ, việc chia sẻ các thông tin giữa các nước với nhau vẫn còn gặp khó khăn. Phải đợi đến tháng Giêng năm 2013 và nhất là sau vụ tấn công Charlie ở Paris đầu năm 2015, các nước thành viên mới bắt đầu trao đổi các danh sách tên các nghi can phải theo dõi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Pháp François Hollande đang cố ra sức vận động quốc tế thành lập một liên minh lớn chống Daesh. Thế nhưng, theo quan sát của nhật báo Le Monde, liên minh lớn chống IS đang gặp bế tắc.
Bế tắc là vì căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang làm phức tạp thêm cuộc chiến chống IS, mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc Ankara bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga. Sự việc cũng đặt ông Hollande vào thế kẹt giữa Obama và Putin như tựa đề bài viết trên trang 3. Giữa một bên là liên quân gồm 65 nước do Hoa Kỳ dẫn đầu, trong đó có Pháp cũng như là các nước vùng vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ. Một liên quân rộng lớn với những ưu tiên khác nhau và không có một chiến lược chung nào. Đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, đây cũng là mắt xích yếu nhất trong liên minh. Thổ Nhĩ Kỳ là điểm trung chuyển của quân thánh chiến, nước láng giềng của Syria. Nhưng trong cuộc chiến chống IS này, Ankara có hai mục tiêu rất rõ ràng. Đó là kềm hãm sự đi lên của vùng tự trị Kurdistan ngay trước cửa nhà mình và hạ bệ ông Bashar al-Assad. Nhưng vì cũng cần đến khu căn cứ không quân tại Incirlik, Hoa Kỳ buộc phải dàn xếp với đồng minh thổ bằng cách kềm bớt việc giao vũ khí cho quân Kurdistan tại Syria, trong khi mà Paris lại muốn dựa vào đội quân này để tiến hành phản công chống lại Raqqa, thủ phủ quân thánh chiến tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Bên kia là liên quân Nga-Iran, kích cỡ tuy nhỏ hơn nhưng quyết tâm hơn và chiến lược rõ ràng hơn. Nga bằng mọi giá phải duy trì sự hiện diện của mình tại Syria, do đó Moscow quyết định ủng hộ chế độ Damas và đè bẹp cùng lúc quân nổi dậy và quân thánh chiến IS. Le Monde lưu ý là ý định rõ ràng đó chưa chắc đảm bảo được một sự thành công tại một đất nước Syria Hồi giáo, phần đông theo hệ phái Sunni và rất căm ghét thị tộc Assad thuộc hệ phái Alawite hiện đang cầm quyền. Paris sau vụ khủng bố hôm 13 tây tháng 11 vừa qua, vừa muốn xích lại gần Nga, nên không còn đặt sự ra đi của ông Bashar như là một điều kiện tiên quyết nữa, và vừa lại muốn củng cố liên minh với Hoa Kỳ. Thế nhưng Washington lại tỏ ra ngờ vực Moscow. Cuộc hội đàm Hollande-Obama đã cho thấy rõ là một liên quân toàn cầu khó mà thực hiện được. Vụ bắn rơi chiến đấu cơ Nga đã chứng tỏ ai cũng khư khư giữ lấy lợi ích riêng của mình trong khu vực. Đây quả là cuộc đua việt giả ngoại giao đầy khó khăn của ông Hollande, như tựa đề bài xã luận của Le Monde. Chưa biết sáng kiến liên minh chống Daesh của ông Hollande rồi sẽ đi đến đâu, chỉ biết là châu Âu đang khép cửa với người tị nạn. Theo La Croix, kiểm soát các đường biên giới giữa các nước đã được tái lập. Còn tại các nước vùng Balkan, công tác sàng lọc người xin tị nạn đã được tiến hành theo từng quốc tịch. La Croix nghi ngại các biện pháp trên có những tác động nghiêm trọng lên người tị nạn.
Kể từ thứ Hai 30 tháng 11, lãnh đạo 195 quốc gia họp tại Paris cho thượng đỉnh về khí hậu COP21. Các báo Pháp hôm nay nhân sự kiện này bắt đầu đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến khí hậu. La Croix công bố một báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thủy văn Thế giới cho rằng năm 2015 là năm nóng nhất chưa từng có.
Nhật báo Le Monde cho rằng việc diện tích rừng Amazonia giảm là động cơ của hiện tượng trái đất ấm dần. Rừng Amazonia đang lâm nguy từ nhiều năm nay và có thể sẽ cho nhiều năm nữa. Khu rừng lớn nhất hành tinh, lá phổi xanh của trái đất, trải rộng trên một diện tích 6,5 triệu km vuông, đi từ Brazil bọc qua Bolivia, Peru, Guyana, đang bị tàn phá dần. Khu rừng ngày càng hẹp lại, dành đất cho nông nghiệp tăng cường hay để xây dựng cơ sở hạ tầng như năng lượng hay giao thông. Diện tích rừng hẹp lại cũng khiến cho lá phổi xanh ngày càng khó giữ được vai trò điều chỉnh khí hậu quan trọng của mình. Lezeco cũng không mấy lạc quan hơn khi thông báo thượng đỉnh về khí hậu, những tin tức xấu liên tiếp dành cho điện Elysee. Sao Hoa Kỳ đến phiên Trung Quốc cho biết là sẽ không đề xuất những nhượng bộ mới hay mục tiêu cải thiện tại bàn đàm phán. Về phần mình, Ba Lan kiên quyết bảo vệ nguồn năng lượng than đá của mình.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do Minh Anh phụ trách. Tiếp tục sau đây là tạp chí Tiêu Điểm. Trọng Thành nói về hiểm họa tuyên truyền của Daesh và phản ứng tại Pháp.
Tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Kính thưa quý vị, loạt khủng bố đẫm máu ngày 13 tháng 11 năm 2015 vừa qua đặt nước Pháp và châu Âu trước một thách thức chưa từng có, với thực tế là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã thành công trong việc chiêu dụ được nhiều công dân châu Âu tham gia vào các hành động khủng bố được phối hợp và thực thi một cách rất chuyên nghiệp, tàn khốc ngay giữa thủ đô Paris. Nhiều người đặt câu hỏi, hệ thống tuyên truyền của Daesh, tức Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, đã đóng vai trò như thế nào trong việc thu hút các ứng cử viên khủng bố tự sát? Và nước Pháp đã phản ứng ra sao trước cuộc chiến tuyên truyền của kỷ nguyên tin học? Bốn ngày sau loạt khủng bố Paris, La Bích, một tạp chí hàng tháng bằng Anh ngữ của Daesh ra số 12 với trang bìa là hình ảnh cấp cứu các nạn nhân khủng bố. Trả lời nhật báo L'Humanité, nhà chính trị học François Bernard Hugues, chuyên gia về truyền thông, giám đốc nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, đã đưa ra một số nhận xét về các đặc điểm của hệ thống tuyên truyền Daesh qua số báo mới nhất của tổ chức này.
Đấy là một lối truyền thông của kỷ nguyên 2.0 với công nghệ cao, rất hướng về các mạng xã hội. Tạp chí Dabiq của Daesh có thể truy cập được trên Internet với phiên bản PDF. Về hình thức, tạp chí này có mẫu mã đẹp được làm kỹ càng, các video và việc xây dựng hình ảnh, tất cả đều rất hiện đại. Người tạo tác có một sự chú ý riêng về thẩm mỹ và biểu tượng được thể hiện qua các màu sắc tương phản kết hợp cân đối với nhiều nguyên mẫu điện ảnh, kể cả các phim truyền hình dài tập của phương Tây.
Ông Mark Hecker, một chuyên gia về khủng bố của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì nhận xét.
Tuyên truyền của Al-Qaeda đã tương đối tân tiến, nhưng truyền thông của Daesh phát triển hơn. Khối lượng các trao đổi lớn hơn rất nhiều và đặc biệt là cách mà Daesh sử dụng các mạng xã hội thực sự rất hiện đại. Trong một nghiên cứu mới đây của Mỹ, ước tính có gần 50.000 tài khoản có quan hệ với Daesh trên Twitter. Còn tại Pháp, vai trò của Facebook rất quan trọng trên phương diện chuẩn bị cho các chuyến đi sang Syria. Việc sử dụng các mạng xã hội không phải là ngẫu nhiên, nhờ ở các phương tiện này mà lực lượng thánh chiến tác động được đến giới trẻ các nước phương Tây.
Trả lời câu hỏi về việc Daesh muốn thể hiện trước công chúng hình ảnh nào về bản thân và với dụng ý gì, chuyên gia về khủng bố Mark Hecker cho biết.
Các đoạn video hành quyết vô cùng man rợ trong con mắt chúng ta lại có thể được các cư dân địa phương nhìn nhận như là một hành động thiết lập công lý, được ghi lại qua phim ảnh như một nỗ lực lập lại trật tự trong một thế giới hỗn loạn. Tôi thử chia tuyên truyền của Daesh thành ba loại. Điều này cho thấy tính chất biến hóa của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Khi tổ chức này thể hiện như là một nhóm khủng bố, khi thì là một phong trào nổi dậy, khi thì như là một nhà nước đang hình thành. Ví dụ như các đoạn video hành quyết man rợ được đưa ra nhằm khủng bố tinh thần người phương Tây và người Hồi giáo Shia, các binh sĩ của các chính quyền Assad hay cư dân thiểu số. Còn về phía người Hồi giáo Sunni, sự tàn bạo này nhằm buộc họ phải quy phục. Về phía cạnh nổi dậy, có thể thấy trong tuyên truyền của Daesh có một số nguyên tắc Maoist về chiến tranh cách mạng, chiến đấu lật đổ các hệ thống chính trị, hành chính hiện hành với các hoạt động tuyên truyền chính trị trong dân chúng. Bên cạnh các băng hình về hoạt động tuyên truyền, còn có đề tài sát hại những người có uy tín tại địa phương hay các cuộc phục kích quân đội. Các hình ảnh được các chiến binh của Daesh quay với camera GoPro cho thấy những cảnh vô cùng ấn tượng, thường giống như các trò chơi video. Cuối cùng, các nhà tuyên truyền Daesh muốn thể hiện với người xem gương mặt nhà nước đang hình thành của Daesh, ví dụ thông qua các bản án tử hình thường được trình diễn như là những hành động tái hồi trật tự, với một bản án được tuyên trước khi hành quyết, các cuộc diễu binh do Daesh tiến hành với những phương tiện mà chỉ các nhà nước mới có, như máy bay, xe tăng, tên lửa, nhằm cho thấy Daesh tồn tại như một nhà nước.
Phóng viên Christoph Reuter của tuần báo Đức Spiegel, tác giả cuốn Quyền lực đen, xuất bản năm nay 2015, cho biết nhiều chi tiết về cách thức tổ chức tuyên truyền của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Từ phương Tây, chúng ta chỉ nhìn thấy bề mặt của tổ chức này. Chúng ta chỉ biết được Daesh qua cách Daesh thuật lại về mình, có những hình ảnh giết người thực sự, thảm sát thực sự, hành quyết hay nổ bom thực sự. Nhưng những hình ảnh này được gắn với các tuyên truyền vào nhiều thứ khác không có thực. Daesh kiểm soát toàn bộ những gì lọt ra khỏi khu vực kiểm soát. Nếu bạn xem các đoạn video hay ảnh về Daesh thì 99% đã được cơ quan quản lý quan hệ công chúng của tổ chức này cho phép. Chính cơ quan này đã cung cấp cho chúng tôi các hình ảnh về các đoàn xe dép, các phương tiện vũ trang di chuyển trong sa mạc với một bầu ánh sáng tuyệt đẹp vào thời khắc cuối buổi chiều. Daesh chấp nhận sự hiện diện của một số phóng viên AFP, Reuters, AP, những hãng tin lớn. Dù họ có bị coi là nhân viên của Israel, người theo tam điểm, theo đế quốc hay phản đạo, nhưng khi có mặt trong lãnh thổ của Daesh, họ phải tuyên thệ trung thành và trong mọi trường hợp, Daesh kiểm duyệt toàn bộ các hình ảnh trước khi các phóng viên có thể gửi chúng đi. Thông điệp của họ đối với các phóng viên nhiếp ảnh là rất rõ ràng. Nếu các vị làm gì hại cho uy danh của chúng tôi, các vị sẽ biết điều gì sẽ đến. Chúng tôi sẽ tìm được các vị.
Làm thế nào để ngăn chặn được ảnh hưởng truyền thông của Daesh? Theo chuyên gia Mark Hacker.
Cho đến nay, các nỗ lực có thể chia làm hai hình thức chính. Thứ nhất là kiểm duyệt. Tuy nhiên, biện pháp này có giới hạn cho hợp tác hạn chế của các tập đoàn tư nhân như Facebook, Twitter hay YouTube với Google. Phương thức thứ hai là tung ra các phản tuyên truyền như chương trình Stop Jihadism sau vụ khủng bố Charlie Hebdo hồi tháng Giêng năm 2015. Tuy nhiên, kết quả của biện pháp này ít hứa hẹn. Một vài đoạn video thì làm sao, địch lại được với hàng trăm video của quân thánh chiến. Cuối cùng còn một biện pháp nữa là ngầm xâm nhập vào các mạng thánh chiến để gây ngờ vực. Nhưng về điểm này, tôi thiếu thông tin.
Cuộc chiến chống tuyên truyền Daesh không chỉ diễn ra trên mạng, mà còn trong các tiếp xúc trực tiếp với các đương sự. Trả lời phỏng vấn của RFI ít ngày sau vụ thảm sát Bataclan, bà Dunia Buza, nhà nhân học tôn giáo, phụ trách một trung tâm giải cực đoan hóa đối với các thanh thiếu niên bị lực lượng thánh chiến lôi kéo, nhận xét về biến chuyển tâm lý của những kẻ khủng bố tự sát dưới ảnh hưởng của tuyên truyền.
Là, quand on en arrive là...
Khi kẻ giết người trở nên giống với một robot, thì đây đã là giai đoạn cuối của quá trình lôi kéo vào tổ chức. Trên thực tế, ở một kẻ thánh chiến, diễn ra một quá trình phi nhân hóa kép. Một mặt, người này không còn có bất cứ tình cảm gì và cho rằng các quan hệ con người chỉ ngăn cản anh ta thực hiện sứ mạng thần thánh. Anh ta tự coi mình là kẻ được Thượng Đế chọn lựa và giúp cho thế giới trở lại với những gì tốt đẹp. Người thánh chiến không còn tồn tại với tư cách cá nhân. Anh ta chỉ còn là hiện thân của ý thức hệ nói trên, điều khiến anh ta sẵn sàng hy sinh mạng sống. Đó là điều mà tôi gọi là sự phi nhân hóa thứ nhất của kẻ giết người. Mặt khác, để kẻ thánh chiến tương lai giết người mà không có bất cứ mặc cảm tội lỗi nào, người ta chạy anh ta nghĩ về nạn nhân như một đồ vật. Nạn nhân không phải là một đồng loại, bởi vì người đó có suy nghĩ khác biệt. Đó là điều mà tôi gọi là sự phi nhân hóa thứ hai của kẻ sát nhân.
Theo bà thì ở giai đoạn nào thì còn có thể hy vọng cứu được kẻ chiến binh tự sát?
Trước khi người đó bị rơi vào quá trình phi nhân hóa kép này, thất bại lớn nhất của chúng tôi là trường hợp một nữ thanh niên tên là Aida mà tôi có thuật lại đường đời của cô ta trong cuốn sách mới ra mắt. Aida thú nhận với tôi rằng cô ta tự hào về người chồng bởi vì người này có tên trong danh sách các chiến binh tự sát. Trên thực tế, cô ta không yêu chồng mình mà yêu cái lý tưởng mà vì nó anh ta sẽ chấp nhận chết. khi kẻ thánh chiến không còn có các tình cảm con người như tình yêu, cảm giác tội lỗi, sự hối tiếc, thì rất nhiều khả năng người đó sẽ kết thúc cuộc đời với hành động giống như các robot bắn vào các thanh niên tay không vũ khí tại Bataclan. Đấy là một trạng thái không thể phản hồi.
Mais quand il y a plus rien qui reste de l'humain, c'est très 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 difficile.
Có thể hoàn toàn đoạn tuyệt được với sự chi phối của Hồi giáo cực đoan hay không? Liệu có một cuộc sống sau Daesh hay không?
Oui, oui, vraiment. Vraiment, et ce qui est beau, pourquoi j'ai écrit ce livre? Pour montrer que cette jeune femme du premier chapitre, Léa,
hoàn toàn được. Đây là điều mà tôi đã kể lại trong cuốn sách này. Cuốn sách mở ra với câu chuyện Léa bị bắt sau khi tham gia vào một vụ khủng bố một nhà thờ Do Thái giáo tại Pháp. Sau đó, cô ta đã được chuyển qua bộ phận chúng tôi. Hiện nay, Léa tiếp tục làm việc với chúng tôi và báo động những nguy hiểm đang rình rập một thanh thiếu niên nào đó. Tôi biết có khoảng 50 Léa như vậy. Chính nhờ sự cộng tác quý báu của họ mà chúng tôi đôi khi đã đảo ngược được lời tuyên bố nổi tiếng của Daesh, đó là chúng tôi yêu cái chết còn hơn cả các người yêu cuộc sống.
Cette fameuse phrase de Daesh, on gagnera parce que la mort, on aime plus la mort que vous n'aimez la vie.
Để hiểu hơn về những tác động sâu xa của tuyên truyền thánh chiến đến tâm lý giới trẻ, thường được giới chuyên môn và truyền thông tóm lại dưới tên gọi hiện tượng cực đoan hóa, mời quý vị theo dõi các nhận định của nhà tâm thần và phân tâm học Fethi Benslama, Đại học Paris 7.
Hiện tượng cực đoan hóa đã có một ảnh hưởng rất lớn, đến mức mà để hiểu được nó, cần nhìn nhận hiện tượng này với sự phối hợp của chính trị học, sử học và thực tiễn lâm sàng. Theo các dữ liệu mới nhất, 2/3 trong số những người bị cực đoan hóa được thống kê tại Pháp, tức là khoảng 3.100 người, được Bộ Nội vụ thống kê kể từ khi số điện thoại xanh được lập ra từ tháng 4 2014, là những người ở lứa tuổi từ 15 đến 25, và 1/4 số họ là trẻ nhỏ. Lứa tuổi này là giai đoạn mà người ta vô cùng khát khao lý tưởng trong lúc nhân cách đang trong sự hình thành đau đớn. Hiện tượng mà hiện nay chúng tôi gọi là cực đoan hóa chính là biểu hiện của sự rối loạn lý tưởng của thời đại chúng ta. Ngành phân tâm học nhìn nhận các lý tưởng như là nơi kết nối giữa cá nhân với tập thể, qua đó mà hình thành nên một nhân cách. Tuyên truyền thánh chiến thu hút nhiều thanh niên vốn đang trong tình trạng đau khổ vì những rạn nứt nghiêm trọng trong quá trình hình thành nhân cách. Tuyên truyền thánh chiến cung cấp cho họ một lý tưởng toàn diện, cho phép họ lấp đi những rạn nứt nói trên, cho phép họ sửa chữa lại bản thân mình, thậm chí tạo ra một cái tôi mới, hay nói một cách khác, một thứ gọi là đức tin hoàn hảo. Hiện tại, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan là sản phẩm tràn ngập nhất thị trường mạng, món hàng kích thích nhất, trọn bộ nhất. Có thể gọi đó là con dao Thụy Sĩ, một phương tiện hết sức hiệu quả giúp cho quá trình lý tưởng hóa mà đối tượng chính là những người tuyệt vọng với chính mình và với thế giới của họ.
Nhà tâm thần học Benslama cũng chỉ ra một số cội nguồn lịch sử của cuộc khủng hoảng nhân cách nói trên, cũng như nhiều bế tắc hiện tại đang nuôi dưỡng một tâm trạng muốn trốn chạy về các tập quán của quá khứ.
Năm 1924, đế chế Hồi giáo cuối cùng ngừng tồn tại. Vương quốc Hồi giáo Khalifa, nơi mà quyền lực chính trị gắn liền với thần học Hồi giáo, chấm dứt kỷ nguyên kéo dài 624 năm để nhường chỗ cho một nhà nước thế tục đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sự sụp đổ của đế chế Ottoman chấm dứt ảo tưởng về sự thống nhất và sức mạnh của thế giới Hồi giáo. Từ đó nảy sinh nỗi ám ảnh về sự tan rã của đạo Hồi trong một thế giới mà họ không còn thống trị được nữa. Sự sụp đổ mang tính lịch sử này đi liền với sự đổ vỡ chưa từng có của mô hình nhân cách Hồi giáo. Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan hứa hẹn đưa người ta trở về với một thế giới truyền thống, nơi mà một cá nhân có phận vị định sẵn. Trong khi đó, trong nền văn minh hiện đại, cá nhân là một siêu sản phẩm của chính mình, và để được như vậy, họ phải làm việc vô cùng cực nhọc. Nhưng để khẳng định được mình như vậy, người ta phải có các phương tiện. Có thể thấy hiện nay một số thanh niên thích một trật tự xã hội do một cộng đồng đứng ra bảo đảm với các chuẩn mực bó buộc, một khuôn khổ cai trị độc đoán giúp cho họ thoát khỏi nỗi tuyệt vọng khi phải sống với các quyền tự do nhưng lại không có khả năng biến tự do đó thành hiện thực, và một ý thức về một trách nhiệm cá nhân nhưng không có các điều kiện tương ứng để thực hiện.
RFI, les voix du monde.
Song song với các oanh kích tại Syria và Iraq, tại Pháp, từ hơn một năm nay đã âm thầm diễn ra một cuộc chiến khác với Daesh nhằm hóa giải các ảnh hưởng tuyên truyền ghê gớm của tổ chức này nhắm vào giới trẻ. Ngăn chặn các tài khoản phản tuyên truyền là một số phương tiện bắt đầu được sử dụng. Một số hỗ trợ tâm lý đánh thức nhân tính trở lại được truyền thông chú ý như những tác động mang lại các thay đổi thực sự triệt để. Như một số chuyên gia chỉ ra, các cội rễ của khủng hoảng bản sắc ở một bộ phận giới trẻ cần được tìm kiếm không chỉ trong hiện tại mà cả trong các hệ quả lịch sử lâu dài. Cả về phía thế giới Ả Rập cũng như ở xã hội châu Âu, một khu vực vốn được coi là động lực và một đại diện của trào lưu hiện đại hóa toàn cầu. Việc tuyên truyền thánh chiến, tuyên truyền Daesh lôi kéo được hàng nghìn thanh niên Pháp, châu Âu một lần nữa khơi lại những cật vấn nhắm vào các nền tảng của một xã hội dân chủ tự do về những mâu thuẫn giữa hứa hẹn lý tưởng và thực tại hiện hữu, giữa khát vọng truy cầu sự thực và quyền lực áp đảo của thương mại, đồng tiền. Một số nhà quan sát lo ngại, trong cuộc chiến truyền thông và tâm lý chống lại Daesh, thì dường như nhiều vấn đề hệ trọng mang tính toàn cầu bị coi nhẹ. Bản báo cáo Ramses 2016, dự báo thường niên về chiến lược và kinh tế của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp với tiêu đề Khí hậu, một cơ hội mới. Một lần nữa nhắc lại với chúng ta rằng, khát vọng dân chủ, phát triển, an ninh cần được gắn với vấn đề biến đổi khí hậu. Một thách thức mà nhiều người cho rằng còn quan trọng hơn nhiều so với khủng bố. Một thách thức nghiêm trọng nhất mà nhân loại chưa từng phải đối mặt. Thiên tai, biến đổi khí hậu, sinh ra nghèo đói, bất công, chính là mảnh đất màu mỡ cho khủng bố phát triển. Năm 2015 này, năm của khí hậu, đã mở đầu với loạt khủng bố nhắm vào tòa soạn Charlie Hebdo. Còn ngay trước thềm thượng đỉnh COP21 về khí hậu tại Paris, nước Pháp lại phải hứng chịu loạt khủng bố mới, tàn bạo chưa từng có kể từ sau Thế chiến II. Nhưng những phản ứng bình tĩnh, chừng mực, tỉnh táo của xã hội Pháp nói chung, của chính giới Pháp cho thấy nước Pháp không khuất phục, không bị bạo lực hay tuyên truyền áp đảo, làm lạc hướng khỏi những vấn đề cốt tử của nhân loại.
RFI. Parlez-vous Paris?
Il y a 213 morts en tout.
Bang Moussou Tam Hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bang Moulenden Tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bang Moulenden Chauvin Koufab.
Fruité, des notes de cassis.
Bang Moubik Venef Chang Kouyen Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí văn hóa Thu Hằng phụ trách với chủ đề Nguyễn Văn Vĩnh và tờ Đăng Khẩu Tùng Báo trong bối cảnh xã hội Bắc Kỳ đầu thế kỷ 20, với phần phỏng vấn ông Nguyễn Lân Bình, cháu nội nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Peuple du Monde, Tonton David trình bày.
Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. David au micro sur le rythme très très relax. D'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Les vitins, c'est pour mots, j'ai un grand V. Autour d'un drapeau, il faut se rassembler. Le rouge pour le sang que l'oppresseur a fait couler. Le vert pour l'Afrique, man, et ses forêts. Le pour tout l'or qui nous ont volé. Noir parce qu'on n'est pas blanc, on est tous un peu plus foncé. Symbole d'unité africaine, de solidarité. Noir et blanc en son potent, c'est tonton David bien dédié. Ça donne issue d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issue d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir.
issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Au micro original, je ne veux pas perdre mon temps. Levez vos yeux, votre cœur vers le Tout-Puissant. Avoir la foi, c'est bien plus fort que d'avoir de l'argent. Regarde la situation, c'est désespérant. Une crise mondiale face à laquelle tout le monde est impuissant. Et les choses vont toujours en évoluant. Encore trop de conflits entre les noirs et les blancs. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus.